Thưa các anh chị và các bạn, từ sau thời gian nghỉ Tết cho đến bây giờ, lớp của chúng ta vẫn tiếp tục sinh hoạt nhưng mà lại bị gián đoạn về đề tài. Lý do là vì cách đây 2 tuần thì chúng ta có cuộc gặp gỡ với các linh mục phụ trách các ban truyền thông xã hội ở các giáo phận. Buổi giao lưu rất là tốt, thân tình, vui vẻ, đầm ấm. Các cha cảm ơn các anh chị rất nhiều. Rồi tuần vừa rồi thì tôi lại có việc phải đi ra ngoài Hà Nội, cho nên có nhờ cha giám đốc trung tâm mục vụ đến trò chuyện với các anh chị. Thành thử ra mình vẫn sinh hoạt nhưng mà đề tài thì nó hơi bị gián đoạn một chút. Và cũng vì thế, đang sống ở trong mùa chay, chính ra thì tôi tiếp tục 2 đề tài khác mới tới đề tài của ngày hôm nay. Mà mùa chay thì sắp hết rồi, cho nên ngay từ tuần này tôi mới đề nghị là chúng ta đi vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Sau khi nói đến mầu nhiệm nhập thể thì chúng ta nói đến mầu nhiệm khổ nạn. Nào, thế bây giờ chúng ta vào đề tài của ngày hôm nay, đặc biệt là trong mùa chay. Với người Công giáo mình thì thánh giá là trung tâm. Vào gia đình Công giáo nào thì cũng thấy thánh giá Chúa. Nhiều anh chị em ở đây mang thánh giá trên người giống như tôi vậy. Chỉ có điều thánh giá của tôi hình như nó to hơn. Nó to hơn cũng có nghĩa là nó nặng hơn, phải vác nhiều hơn. Rồi mỗi một ngày chúng ta làm dấu thánh giá nhiều lần. Thành thử đối với người Công giáo thì mầu nhiệm thánh giá Chúa Giêsu là trung tâm điểm. Cái biến cố Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, nó không phải là một chuyện xảy ra bất ngờ và ngẫu nhiên. Nhưng về mặt lịch sử thì biến cố ấy là cao điểm của cả một quá trình kéo dài. Vậy cho nên á, khi mình tìm hiểu về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu thì mình phải đặt mình vào trong cái quá trình của thời gian để thấy vấn đề cho rõ hơn. Chính vì vậy mà bài giáo lý hôm nay có 2 phần. Phần thứ nhất á, là chúng ta nhìn xem mối tương quan giữa Chúa Giêsu và dân Israel lúc bấy giờ như thế nào. Phần đó sẽ là nền tảng để giúp cho mình đi vào phần thứ hai. Mình sẽ thấy tại sao có vụ án Chúa Giêsu, cái vụ án mà dẫn đến cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Thì trước hết chúng ta nhìn vào mối tương quan giữa Chúa Giêsu và dân Israel. Ở đây các anh chị và các bạn không có nhiều thời giờ, thế cho nên tôi cố gắng làm sao trình bày mang tính tập trung. Và vì thế chúng ta tập trung vào 3 mối tương quan. Thứ nhất, Chúa Giêsu và lề luật Do Thái. Các anh chị biết là đối với người Do Thái thì lề luật quan trọng lắm, phải không? Lề luật đó là do con người làm ra hay là do Chúa ban? Đối với dân Israel đó, cái mà chúng ta gọi là lề luật đó là do con người làm ra hay là do Thiên Chúa ban? Thiên Chúa ban chứ. Cụ thể mình học Kinh Thánh Cựu Ước, 10 điều răn Đức Chúa Trời là con người đặt ra? Đâu có. Thiên Chúa ban, và đó là 10 điều khoản của giao ước. Mà chính vì do Thiên Chúa ban, cho nên lề luật có một tầm quan trọng đặc biệt đối với người Do Thái, dân riêng của Chúa. Thế thì khi mà mình đọc Kinh Thánh, đặc biệt là các sách Tin Mừng, ta thường xuyên là thấy Chúa Giêsu tranh luận với mấy ông tiến sĩ luật, với mấy ông Pharisêu về luật, phải không? Ví dụ luật gì? Ví dụ về luật thanh sạch chẳng hạn. Giờ ta lấy sách Kinh Thánh ra coi nào. Mở thử xem Marco, Tin Mừng theo Thánh Marco, ở chương 7, ngay từ câu đầu tiên, mời các anh chị đọc với tôi một đoạn. Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-xu. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến.
Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà vẫn còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì vì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài trở về cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy người Pha-ri-siêu và kinh sư hỏi Đức Giê-xu: sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?
Ơn các anh chị, đây là một đoạn văn minh họa thôi. Rất nhiều chỗ trong sách Tin Mừng cho thấy Chúa Giêsu tranh luận với những ông kinh sư, những tiến sĩ luật, người Pha-ri-sêu về luật. Ở đây là luật thanh sạch. Ngày hôm nay mà chúng ta đọc á, có lẽ mình chỉ đứng từ góc độ của y học, bảo như thế này là họ giữ vệ sinh tốt quá. Nhưng mà ở đây nó không phải là vấn đề y học, mà là vấn đề tôn giáo. Ở trong cái luật thanh sạch này là một quan niệm về Thiên Chúa là đấng chí thánh, là đấng tuyệt đối thuần khiết và thanh sạch. Cho nên những gì là ô uế thì không thể nào gần Chúa được. Và người ta thể hiện qua việc giữ luật thanh sạch. Nhiều lần Chúa Giêsu tranh luận với người Do Thái về vấn đề này. Một lề luật khác mà nhiều lần Chúa Giêsu tranh luận với họ đó là về ngày Sa-bát. Tại sao mà ông lại chữa bệnh cho người ta vào ngày Sa-bát? Thế cho nên khi đọc Tin Mừng chúng ta thấy rõ điều đó. Vậy thì phải chăng Chúa Giêsu là người phá bỏ lề luật Do Thái, lề luật của cha ông? Không phải thế. Ở trong Tin Mừng Matthew, Chúa Giêsu khẳng định thế này: anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ lề luật Mô-xê hoặc lời các tiên tri. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Một trong những khía cạnh của sự kiện toàn ấy là giúp cho người ta đi vào chiều sâu của tâm hồn hơn là những hình thức bên ngoài. Ví dụ cái đoạn văn Marco mà chúng ta vừa mới đọc đó, thì Chúa Giêsu trả lời người ta làm sao? Người ta đặt câu hỏi: sao các môn đệ của ông không theo truyền thống, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Nếu mà anh chị em đọc tiếp thì sẽ thấy Chúa Giêsu trả lời rất hay thế này: xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ, không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người mà lại có thể làm cho người ta ra ô uế, nhưng chính cái từ con người xuất ra mới là cái làm cho con người ra ô uế. Từ trong lòng người ta đó, nó xuất hiện đủ thứ độc ác, gian dối, lừa đảo. Chính cái đó nó làm cho con người ra ô uế. Cho nên Chúa Giêsu không có bãi bỏ lề luật, nhưng mà Ngài kiện toàn. Và một trong những khía cạnh của sự kiện toàn đó là Ngài giúp cho chúng ta thấy được cái chiều kích nội tâm, nó bắt nguồn từ chiều sâu tâm hồn của mình. Lúc nào về nhà có giờ rảnh, mở Matthew từ chương thứ 5 cho đến chương 7, bài giảng trên núi đó, thì các anh chị thấy rõ chiều kích nội tâm này. Cụ thể nhất, trong mùa chay chúng ta nói đến ăn chay này, cầu nguyện này, và làm việc bác ái. Thế thì Chúa Giêsu nói mình ăn chay bằng cách nào? Sức dầu thơm trên đầu, để không ai biết là mình ăn chay, mà chỉ có Chúa biết. Cầu nguyện thì làm sao? Vào phòng đóng kín cửa lại, cầu nguyện với Cha trên trời, và chỉ một mình Chúa Cha biết thôi. Làm việc bác ái thì làm sao? Tay phải không biết việc tay trái làm, chỉ có Chúa biết. Cho nên giáo hội Công giáo ở Việt Nam mình làm việc bác ái nhiều lắm chứ, nhưng chúng ta không muốn đưa lên TV. Chúng ta muốn làm cách âm thầm. Chiều kích nội tâm nó nằm ở chỗ đấy đấy. Và điều quan trọng nhất là Chúa Giêsu không bãi bỏ lề luật, nhưng Ngài kiện toàn bằng chính uy quyền của Ngài là Con Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã ban lề luật, thì bây giờ chính Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, dạy dỗ kiện toàn lề luật như thế nào. Cho nên lúc nào có giờ mà đọc Matthew chương 5 đến chương 7 đó, các anh chị sẽ thấy luôn luôn có hai mệnh đề đối xứng với nhau thế này ở từng phần một. Anh em đã nghe dạy người xưa rằng, còn thầy, thầy bảo anh em. Thấy không? Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Anh em đã nghe dạy người xưa, có nghĩa là Thiên Chúa ban lề luật như thế đó, và Mô-xê dạy lại, các tiên tri dạy lại. Nhưng mà bây giờ Chúa Giêsu bảo chúng ta như thế này, như thế này. Uy quyền của Đấng Thiên Chúa làm người. Cho nên rút lại điểm thứ nhất đó, tôi xin các anh chị chỉ quan tâm điều này. Người ta cứ cho là Chúa Giêsu bãi bỏ lề luật, nhưng mà không phải. Chúa không bãi bỏ, mà Chúa đến để kiện toàn lề luật.